Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 4 tháng 8 năm 2010.
Tổ chức Human Rights Watch trao giải nhân quyền Helman Hamet cho 6 nhà cầm bút ly khai tại Việt Nam.
Hóa chất phát nổ tại công trường nhà máy điện Hải Phòng do nhà thầu Trung Quốc thi công, 2 công nhân thiệt mạng.
Hàn Quốc duy trì cuộc tập trận trên Hoàng Hải vào ngày mai.
Tại Trung Quốc, thêm một trường mẫu giáo bị kẻ sát nhân dùng dao tấn công. Ít nhất 3 em bé bị giết chết.
Chạm súng nổ ra giữa quân đội Israel và Liban tại vùng biên giới khiến 4 người chết. Liên Hiệp Quốc kêu gọi hai bên tự kiềm chế.
Tập đoàn BP tuyên bố thành công trong nỗ lực bịt giếng dầu trào tại vịnh Mexico.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đến lượt Indonesia phản đối đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.
Bộ máy quan liêu tại Nga khiến thảm họa cháy rừng lan rộng. Thông tín viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow.
Kính thưa quý vị, Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch trao giải thưởng Helman Hamet năm 2010 cho 6 nhà cầm bút ly khai tại Việt Nam. Trong bản thông cáo để ngày hôm qua, mùng 3 tháng 8, Human Rights Watch trụ sở tại New York cho biết là 6 người Việt Nam nói trên nằm trong số tổng cộng 42 người cầm bút thuộc 20 quốc gia được giải Helman Hamet năm nay. Đây là một giải thưởng quan trọng về nhân quyền nhằm tôn vinh lòng dũng cảm của những người này trước các vụ đàn áp chính trị. Theo ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, thì những người Việt Nam được trao giải năm nay, xin trích, thường xuyên bị sách nhiễu, thậm chí bị cầm tù chỉ vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Ông nói tiếp. Khi vinh danh các nhà văn dũng cảm bị truy bức về chính trị, bị mất việc, thậm chí phải hy sinh tự do của mình, chúng tôi hy vọng thu hút mối quan tâm của quốc tế đến các tiếng nói mà chính quyền Việt Nam muốn bưng bít. Hết lời trích.
Danh sách người Việt Nam trúng giải Helman Hamet năm nay bao gồm 2 nhà viết blog Bùi Thanh Hiếu, bút danh Người Buôn Gió, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm, nhà đấu tranh cho nhân quyền Phạm Văn Trội, nhà thơ đồng thời là cựu chiến binh Trần Đức Thạch, nhà giáo Vũ Hùng và nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. 4 nhà cầm bút Phạm Văn Trội, Trần Đức Thạch, Vũ Văn Hùng và Trần Khải Thanh Thủy hiện vẫn còn đang bị giam giữ, trong lúc 2 blogger Người Buôn Gió và Mẹ Nấm thì đã từng bị công an tạm giữ trong một thời gian ngắn vào năm ngoái để thẩm vấn sau khi lên tiếng chỉ trích chính sách của nhà nước Việt Nam đối với Trung Quốc và đối với các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Đối với nữ văn sĩ Trần Khải Thanh Thủy, đây là lần thứ 2 bà được trao giải Helman Hamet, lần trước là vào năm 2007. Vào năm ngoái, cũng đã có 8 người Việt Nam được Human Rights Watch trao giải Helman Hamet, trong đó có các nhân vật nổi tiếng như cha Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê Thị Công Nhân và bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Xin nhắc lại là giải Helman Hamet do Human Rights Watch quản lý đã được thành lập từ năm 1989, mang tên nhà nữ biên kịch Helman và người bạn đường của bà là nhà văn Dashiell Hammett. Cả hai đều đã bị truy bức tại Mỹ vì chính kiến của họ trong thập niên 1950, vào lúc mà chủ nghĩa chống cộng sản McCarthy lên cao độ. Khi qua đời, bà Lydia Helman đã để lại chúc thư mong muốn tài sản của bà được dùng để yểm trợ những người cầm bút lâm vào khó khăn tài chính vì đã phát biểu quan điểm của họ.
Cũng liên quan tới Việt Nam, một vụ nổ kho hóa chất ở nhà máy điện Hải Phòng làm 2 người thiệt mạng. Một vụ nổ kho hóa chất tại công trường nhà máy nhiệt điện đang được nhà thầu Trung Quốc xây dựng ở Thủy Nguyên, Hải Phòng vào sáng hôm qua đã làm 2 công nhân tử nạn và 4 người khác bị thương. Hãng tin Đức DPA hôm nay đã đưa lại thông tin từ báo chí và chính quyền Việt Nam để cho biết như trên. Theo DPA, giám đốc nhà máy ông Trần Hữu Nam tiết lộ, đây là vụ nổ chết người thứ 2 chỉ trong vòng 1 tháng qua. 6 công nhân, trong đó có một chuyên gia Trung Quốc, khi di chuyển các thùng hóa chất trong kho cũ để dọn sang kho mới, đã làm xảy ra vụ nổ, khiến 2 công nhân Việt Nam chết không toàn thây, 4 người còn lại bị thương được đưa đến bệnh viện. Hãng tin Đức trích dẫn báo Thanh Niên nói thêm, vụ nổ này đã làm nhà kho bị đổ, tốc mái, khu vực chung quanh bị hư hại. Cũng theo báo Thanh Niên, giám đốc nhà máy cho đến trưa cùng ngày vẫn chưa được nhà thầu Đông Phương ở tỉnh Quảng Tây Trung Quốc báo cáo vụ việc. Theo đánh giá sơ bộ, thì đây có thể là do một dung môi chống mài mòn, không nằm trong danh mục đã đăng ký với hải quan, và như vậy thì nhà thầu đã không tuân thủ các quy định về an toàn. Trước đó, vào ngày 17 tháng 7, tại nơi này cũng đã xảy ra một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân, làm 2 công nhân thiệt mạng, 2 công nhân khác bị thương nặng, tất cả đều là người nước ngoài. Theo hãng tin DPA, báo chí trong nước tiết lộ, các công ty Trung Quốc hiện nắm đến 90% các hợp đồng xây dựng, cung ứng và thiết kế trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam, kể cả công nghiệp năng lượng và hầm mỏ.
Seoul chuẩn bị tập trận ở Hoàng Hải và cảnh báo Bình Nhưỡng không nên khiêu khích. Hàn Quốc sẽ khởi động một cuộc tập trận 5 ngày ở Hoàng Hải kể từ ngày mai thứ Năm. Mục tiêu cuộc tập trận là chống tàu ngầm. Hôm nay, chính quyền Hàn Quốc lên tiếng cảnh báo Bình Nhưỡng là sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động khiêu khích nào của người láng giềng phương Bắc. Trong khi Seoul tập trận, Phó Đô đốc Kim Kyung-sik tuyên bố là quân đội Hàn Quốc sẽ giám sát kỹ kẻ thù, sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào. Sự vụ là hôm qua, Bình Nhưỡng đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận của Hàn Quốc, xem đấy là một cuộc xâm lấn Bắc Triều Tiên và đe dọa trả đũa mạnh mẽ. Báo chí Hàn Quốc tiết lộ Bắc Triều Tiên đã chuyển tên lửa đến vùng biên giới. Theo tờ Chosun Inbo, trích dẫn một nguồn tin quân sự Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã đưa dàn hỏa tiễn địa đối không đến vùng biên giới. Đây là loại hỏa tiễn SA-5 và được đưa từ tỉnh Tây Nam Hwanghae đến vùng gần ranh với Hàn Quốc. Vẫn theo nguồn tin quân sự trên, việc di chuyển hỏa tiễn này có lẽ là nhằm ngăn ngừa mọi cuộc tấn công của máy bay Hàn Quốc vào mục tiêu chiến lược của Bắc Triều Tiên. Với tầm bắn 250 cây số, loại hỏa tiễn SA-5 này không chỉ đe dọa chiến đấu cơ của Hàn Quốc bay gần vùng biên giới, mà còn có thể bắn đến tỉnh Chungcheong ở miền trung Hàn Quốc. Theo tờ Chosun Ilbo, thì Bình Nhưỡng đã mua 350 hỏa tiễn SA-5 và 20 giàn phóng của Liên Xô vào những năm 1980.
Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ muốn triệt tiêu nguồn quỹ đen của Kim Jong-un. Thực hiện biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng, Washington dự kiến đưa vào sổ đen 3 nhân vật Bắc Triều Tiên bị tình nghi quản lý quỹ đen của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap vào hôm nay, một trong 3 nhân vật đó là Kim Tong-myung, lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Bắc Triều Tiên Tan Chon. Nhân vật này quản lý phần quỹ đen ở nước ngoài của Kim Jong-un. Nếu sự vụ diễn ra, theo các nhà quan sát, điều đó sẽ gây tổn hại nhiều trong hàng ngũ lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Vẫn theo Yonhap, Hoa Kỳ dự kiến đưa vào sổ đen thêm từ 10 đến 20 cá nhân và công ty Bắc Triều Tiên. Theo Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoo Myung-hwan, chi tiết về những trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên sẽ được công bố trong vòng 1 hoặc 2 tuần lễ tới đây. Tài sản một số cá nhân hay công ty sẽ bị phong tỏa, và các quốc gia thứ ba sẽ bị cấm quan hệ với những cá nhân và công ty này.
Tại Trung Quốc, 3 em bé bị giết chết trong một vụ tấn công vào nhà trẻ. Theo tin Tân Hoa Xã hôm qua, lại có thêm một vụ tấn công bằng dao vào nhà trẻ ở thành phố Truy Bắc thuộc tỉnh Sơn Đông, làm cho 3 trẻ em bị tử thương. Thủ phạm là một thanh niên 26 tuổi, đã bị bắt vài giờ sau đó. Tân Hoa Xã trích thông báo của chính quyền địa phương cho biết thêm, thanh niên này là một người kinh doanh cá thể, đã nhận tội sát hại các trẻ em trên bằng một con dao dài 6 tấc, lý do không được biết rõ. 3 đứa bé đã bị chết ngay tại chỗ, 3 em khác và 4 giáo viên bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Chính quyền địa phương, cảnh sát và bệnh viện hôm nay đã từ chối bình luận về sự kiện này. theo một phụ nữ nhà ở đối diện với hãng thông tấn AFP, là có 6-7 xe cấp cứu và nhiều cảnh sát đã đến nơi. Địa điểm này bị phong tỏa, không cho phụ huynh vào. Một người dân khác cho biết, các nhà trẻ ở Tribhat đã được lệnh đóng cửa trong vòng một tháng. Xin nhắc lại, một đợt tấn công vào các trường học ở Trung Quốc vào tháng 3 và tháng 5 đã làm cho 17 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, và trên 80 người bị thương. Hầu hết đều bằng dao búa và sức tàn bạo, đã gây nên tâm lý khủng hoảng cho người dân cả nước. Các biện pháp an ninh sau đó đã được củng cố tại các trường học, thậm chí Trùng Khánh còn cho phép cảnh sát nổ súng vào bất kỳ ai tấn công các học sinh. Thủ phạm đa số là những người có vấn đề về thần kinh hoặc bị thất bại trong cuộc sống. 3 trong số các thủ phạm bị bắt đã bị kết án tử hình, trong đó có 2 án đã được thi hành, 2 người khác tự tử sau khi tấn công vào trường học. Chạm súng ở vùng biên giới giữa quân đội Israel và Liban, quốc tế lo ngại nguy cơ chiến tranh bùng nổ như vào năm 2006. Cuộc chạm súng đã diễn ra hôm qua ở khu vực làng Adai Sese, sát biên giới hai bên. Hậu quả là 3 người thiệt mạng phía Liban, 2 người lính và 1 nhà báo. Phía Israel là 1 sĩ quan. Nguyên nhân vụ xung đột là quân đội Israel muốn bứng đi một cái cây mà lính Liban cho là nằm trên lãnh thổ của họ, và lính Israel như thế đã xâm nhập lãnh thổ Liban. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp kín sau sự cố và cho biết là rất lo ngại. Trong lúc Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi là hai bên hãy tự kiềm chế một cách tối đa. Phía Israel đã nỗ lực làm dịu tình hình ở khu vực biên giới với Liban, tích cực vận động ngoại giao qua trung gian của Pháp và lực lượng lính mũ xanh Liên Hiệp Quốc Finul để tránh xung đột leo thang. Theo giới quan sát, tuy tình hình có lắng dịu hôm nay, nhưng không có gì bảo đảm là sẽ không bùng lên trở lại, vào lúc Liban kỷ niệm 4 năm cuộc chiến với Israel vào mùa hè năm 2006. Lực lượng vũ trang Hồi giáo Hezbollah đứng bên ngoài cuộc va chạm hôm qua, nhưng đã lên tiếng cảnh báo là họ sẽ can thiệp nếu lính Liban bị tấn công. Từ Beirut, thông tin viên Paul Khalife tường thuật tình hình.
C'est l'incident le plus grave entre Israël et le Liban depuis la fin de la guerre, le 14 août 2006.
Đây là sự cố nghiêm trọng nhất giữa Israel và Liban kể từ khi chiến tranh giữa hai bên kết thúc ngày 14 tháng 8 năm 2006, và không có gì bảo đảm là cuộc chiến sẽ không tái diễn. Quân đội Liban đã nhận được những chỉ thị rất rõ ràng của Hội đồng Quốc phòng tối cao do nguyên thủ quốc gia chủ trì. Chỉ thị đó là chống trả bằng mọi cách hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia do quân đội Israel tiến hành, cho dù phải hy sinh và chịu tổn thất. Không chỉ có thế, lãnh đạo Hezbollah, ông Syed Hassan Nasrallah, còn tuyên bố là nếu Israel tấn công một lần nữa vào quân đội Liban, thì lực lượng Hồi giáo này sẽ lao vào cuộc chiến để bảo vệ quân đội chính quy Liban. Trong cuộc chạm súng hôm qua, lực lượng Hezbollah ở vùng biên giới với Israel tại phía nam Liban đã được đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng can thiệp hậu thuẫn cho quân đội Liban. Lãnh đạo Hezbollah đã đưa ra những lời răn đe trên trong bài diễn văn tối qua trước hàng chục ngàn người tập trung kỷ niệm 4 năm cuộc chiến năm 2006. Lãnh đạo Hezbollah cũng nhắc đến vụ ám sát Thủ tướng Liban Rafik Hariri. Ông cho biết Hezbollah đã tiến hành cuộc điều tra độc lập và đi đến kết luận là chính Israel đứng sau vụ ám sát ngày 14 tháng 2 năm 2005. Lãnh đạo Hezbollah sẽ đưa ra bằng chứng về những lời tố cáo này trong cuộc họp báo tổ chức vào ngày 9 tháng 8 sắp tới.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Hôm nay, công ty BP tuyên bố chiến dịch Static Kill bịt tiếng dầu đầu mối của nạn thủy triều đen tại vùng vịnh Mexico đã đạt được mục tiêu trông đợi. Biện pháp chính của Static Kill là bơm bùn bít chặt giếng dầu. Công ty này cho biết các kỹ sư liên tục bơm bùn trong vòng 8 giờ, cho đến khi nhận thấy áp lực thủy tĩnh trong giếng đã ổn định. Hiện tại, BP theo dõi sát sao áp lực bên trong giếng để quyết định xem có cần bơm thêm bùn vào nữa hay không. BP cũng cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với cựu đô đốc Tad Allen, đại diện của chính quyền Mỹ, phụ trách chống thủy triều đen để cùng quyết định xem trong giai đoạn tiếp theo liệu có cần bơm thêm xi măng vào giếng theo cùng một cách không. Thành công vừa được BP tuyên bố đã đến 106 ngày sau khi vụ giàn khai thác Deepwater Horizon bị nổ và chìm vào cuối tháng 4 gây ra nạn thủy triều đen kinh hoàng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. khoảng 4,9 triệu thùng dầu, tương đương 780 triệu lít, đã tràn ra khỏi giếng, khiến cho hệ sinh thái và nền kinh tế của 5 tiểu bang ven bờ vịnh Mexico bị đe dọa. Cho đến nay, BP đã chấp nhận rót 20 tỷ đô la cho các cư dân ven bờ bị thiệt hại vì mất nguồn sinh kế. Số tiền này được một đại diện do chính quyền liên bang chỉ định, phân bổ. Nhà sản xuất dầu này cũng có khả năng sẽ phải trả thêm 17 tỷ đô la tiền phạt vì đã để thoát ra ngoài số lượng dầu kể trên. Trong khi tại vùng vịnh Mexico tình hình có vẻ được cải thiện, thì tại Washington tình hình lại đang tồi đi. Thượng viện Mỹ đã quyết định hoãn đến tháng 9 việc thảo luận về một bộ luật năng lượng mới để ngăn ngừa một thảm họa thủy triều đen khác. Hạ viện trong tuần qua đã thông qua một dự luật theo hướng này, nhưng tại Thượng viện, Đảng Dân Chủ đã không hội đủ 60 phiếu bầu cần thiết để có được đa số.
Sau đây là các tin ngắn.
Tại Hoa Kỳ, một nhân viên đã xả súng bắn vào đồng nghiệp, làm 8 người chết và một số người khác bị thương. Sau đó, thủ phạm đã trả súng tự sát. Sự vụ xảy ra sáng hôm qua ở thành phố Manchester, tiểu bang Connecticut. Hung thủ tên Omar Thornton là nhân viên một hãng phân phối bia. Anh ở trong tình trạng có thể bị kỷ luật hoặc bị sa thải vì bị phát hiện ăn cắp bia. Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất tại nơi làm việc từ 20 năm qua. Cũng tại Hoa Kỳ, một nhóm thuyền nhân Cuba được phép ở lại Mỹ. Một nhóm 31 người, 19 đàn ông, 10 phụ nữ và 2 đứa trẻ vừa bị trận bắt ở Miami. Theo chính quyền địa phương, những người này có vẻ khỏe mạnh. Họ sẽ được quyền ở lại Florida, không bị đưa hồi hương, chiếu theo thỏa thuận từ năm 1995.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đến lượt Indonesia phản đối đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.
Phải chăng Trung Quốc đã đi quá đà khi công khai đòi hỏi chủ quyền trên 80% vùng Biển Đông và càng lúc càng bộc lộ ý định sẵn sàng dùng võ lực để áp đặt yêu sách của mình, khi vừa phô trương sức mạnh quân sự, vừa nâng vùng biển tranh chấp lên hàng quyền lợi quốc gia thiết thân, tương đương với Đài Loan, Tây Tạng hay Tân Cương? Câu hỏi này đang được giới quan sát nêu lên khi nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, trước đây còn kín đáo, nhưng hiện giờ đã công khai bày tỏ thái độ quan ngại trước tham vọng của Bắc Kinh. Báo chí quốc tế trong những ngày gần đây đã đặc biệt chú ý đến hành động phản đối của Indonesia trước các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Phản ứng của Indonesia bắt nguồn từ bức thư xác định chủ quyền do Trung Quốc gửi đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vào tháng 5 năm 2009, kèm theo tấm bản đồ cho thấy phạm vi vùng biển mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền Trung Quốc. Phạm vi này bao phủ khoảng 80% Biển Đông, chạy dài cho đến tận một bãi đá ngoài khơi bang Sarawak của Malaysia. Trung Quốc tuyên bố là họ có chủ quyền không thể tranh cãi, từ ngữ trong nguyên văn, trên các hòn đảo trong vùng, cũng như trên các vùng biển lân cận, được định giới rõ trên tấm bản đồ họ kèm theo. Bắc Kinh còn xác định quyền chủ quyền và thẩm quyền pháp lý trên các vùng biển liên can, cũng như các tài nguyên dưới đáy biển và dưới lòng đất. Theo giới chuyên gia, như vậy là Trung Quốc đòi kiểm soát luôn cả vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa sản sinh từ các hòn đảo mà họ tự nhận chủ quyền. Việt Nam đã phản đối ngay lập tức đòi hỏi của Trung Quốc. Đây là một điều dễ hiểu vì hai bên đang tranh chấp chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thế nhưng mới đây, trong một động thái được giới phân tích xem là rất có ý nghĩa, Indonesia cũng đã lên tiếng phản đối đòi hỏi của Bắc Kinh. Trong một bức thư gửi đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đề ngày 8 tháng 7 vừa qua, chính quyền Indonesia đã phản bác lập luận của Trung Quốc, rõ ràng là thiếu cơ sở pháp lý quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn, phá hoại Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và xâm phạm quyền lợi chính đáng của cộng đồng quốc tế, cũng từ ngữ trong nguyên văn. Theo Indonesia, Trung Quốc không thể nào đòi hỏi quyền có khu đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa căn cứ trên chủ quyền mà họ đòi hỏi tại vùng quần đảo Trường Sa. Đối với Indonesia, khái niệm đảo trong tình hình vùng Trường Sa quả là gượng ép, vì do diện tích nhiều nơi quá nhỏ, chỉ là những mỏm đá, không bảo đảm được đời sống cư dân trên đó, theo đúng định nghĩa hải đảo do Công ước Liên Hiệp Quốc quy định. Vì thế, những nơi này không thể sản sinh ra vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa. Đối với các nhà quan sát, phản ứng của Indonesia rất quan trọng, trước hết là do tính chất khách quan của Jakarta trong hồ sơ Biển Đông. Indonesia không có tranh chấp lãnh thổ với bất kỳ nước nào về các vùng Trường Sa hay Hoàng Sa, và đã từng nỗ lực để dung hòa quan điểm các bên tranh chấp. Mặt khác, Indonesia là nước lớn nhất trong khối ASEAN, nhưng cho đến nay chưa từng can dự vào các vụ đọ sức nào với Trung Quốc, một đối tác thiết yếu về thương mại, đầu tư và an ninh, không chỉ của Indonesia mà của nhiều thành viên khác trong Hiệp hội Đông Nam Á. Theo các nhà phân tích, sự can dự tích cực hơn của Indonesia vào hồ sơ Biển Đông, kèm theo với lập trường đã được tuyên bố của Hoa Kỳ ngay tại Hội nghị Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN ở Hà Nội hôm 23 tháng 7 vừa qua, hai nhân tố đó có thể mang lại một nguồn lực mới cho các nước Đông Nam Á trong việc đòi hỏi Trung Quốc tôn trọng các quy tắc ứng xử tại Biển Đông mà chính Bắc Kinh đã ký kết. Trong nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN của mình trong năm 2010 này, Việt Nam đã nỗ lực đưa hồ sơ Biển Đông vào chương trình nghị sự các cuộc họp và đã bước đầu thành công. Giới quan sát cho rằng, với quan điểm vừa được Indonesia thể hiện, vấn đề Biển Đông trước mắt sẽ không chìm vào quên lãng, vì sau Việt Nam đến lượt Indonesia sẽ thay Brunei làm chủ tịch ASEAN vào năm 2011.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, kế đến là tạp chí Cộng đồng. Sinh viên Việt Nam du học Mỹ tìm cách định cư bằng con đường kết hôn với người có quốc tịch Mỹ. Anh Vũ phỏng vấn nhà báo Hà Ngọc Cư tại Houston, Hoa Kỳ. Và cuối cùng là Cuộc sống muôn màu, tìm thấy một bộ phim chưa từng biết đến của danh hài Sạc Lô, Đức Tâm biên soạn, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Bộ máy quan liêu tại Nga khiến thảm họa cháy rừng lan rộng. Thông tin viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow. Thân chào chị Hoàng Dung. Dạ thưa chị, hôm nay tình hình hỏa hoạn ở Nga nó như thế nào ạ? Có thuyên giảm hay là vẫn lan rộng ạ?
Ngày hôm qua, mùng 3 tháng, Bộ trưởng Bộ Cứu trợ Khẩn cấp ông Shoigu đã đến gặp và báo cáo tình hình chi tiết với Tổng thống Medvedev. Theo những con số chính thức, tính đến ngày hôm qua vẫn còn 246 đám cháy rừng, trong khi chỉ một ngày trước đó, tổng số đám cháy rừng là 1.200 đám ở trong một cái vùng rộng lớn hơn 650.000 hecta. Như vậy, chỉ trong vòng một ngày, Bộ Cứu trợ Khẩn cấp đã giúp 360 điểm dân cư thoát khỏi sự đe dọa của thần lửa. Cũng cần nói thêm rằng, tính đến ngày hôm nay thì đã ghi nhận được tới 23.000 đám cháy rừng từ đầu vụ cho đến nay, và nó đã hủy hoại hơn 650.000 hecta rừng của nước Nga, làm cho hơn 500 ngôi nhà bị phá hủy, hơn 40 người bị thiệt mạng, hơn 60 người khác phải đi nằm viện với các cái cấp độ bỏng khác nhau và rất là nhiều những cái thiệt hại do việc cháy rừng này gây ra. Theo tin của bản tin điện tử live.ru ngày hôm qua, những cái đám cháy rừng đã phá hủy cả một doanh trại bộ đội đóng ở vùng ngoại ô Moscow thuộc địa phận của làng Kalomna. Doanh trại này quản lý các loại máy bay, máy dẫn đường của Bộ Quốc phòng. Theo tin cho biết, nó đã tiêu hủy mất hơn 200 máy bay và các loại linh kiện cho máy bay các loại, làm tổng số thiệt hại lên tới 20 tỷ rúp, tương đương với khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Cứ mỗi ngày thì có khoảng hơn 300 đám cháy mới phát sinh, và trong số đó thì có 95% đã được dập tắt ngay trong ngày, còn lại thì số 5% kia là những cái đám cháy ở diện rất là rộng và nó đã tiếp tục lan tràn sang những cái khu vực khác. Đến ngày hôm qua thì Bộ trưởng Shoigu nói rằng là một cách tương đối thì họ đã kiểm soát được những cái vùng phủ rộng của các đám cháy, nhưng mà thực sự là phải nhờ vào khả năng thời tiết sắp tới như thế nào, nếu như mà gió tiếp tục bùng phát với những cái cấp độ lan rộng lớn thì họ sẽ không kiểm soát được cái tình hình cháy rừng hiện nay, bởi vì như vậy các cái đám cháy mới nó sẽ càng ngày càng bùng phát ra nhiều hơn. Tuy nhiên có một cái tin đáng mừng là thành phố nơi có nhà máy điện nguyên tử, thành phố Sarov thuộc ngoại ô tỉnh Nizhny Novgorod, thì người ta đã đẩy lùi được các đám cháy rừng ra xa và đến ngày hôm nay đang tiếp tục dùng các xe cơ giới để gạt bỏ những cái cây đang cháy hoặc là có nguy cơ cháy để tách thành phố ra khỏi cái vành đai cháy rừng đang lan rộng ở ngoại ô của tỉnh Nizhny Novgorod này. Đó là những cái con số mới nhất về tình trạng cháy rừng hiện nay đang diễn ra ở 7 cái tỉnh của miền Trung nước Nga. Còn ở các cái vùng khác thì người ta có thể theo dõi được cái độ mật độ cháy rừng thông qua những cái đám khói đã được đưa đi. Đã hơn một tháng nay thì Moscow luôn luôn bị che phủ trong một cái làn khói với một cái mùi cháy rất là khét. Và đặc biệt là 2-3 hôm nay thì những cái đám khói đó đã không còn chỉ là những cái làn khói mờ mỏng như trước nữa mà nó đã có cái mật độ rất là đậm đặc, bao phủ toàn bộ bầu trời, không thể nhìn thấy được trời xanh, không thấy mây trắng và thậm chí là 2 hôm nay còn không thấy cả mặt trời tỏa sáng ở trên cao nữa. Những đám khói cháy rừng gây ra không chỉ bao tỏa các cái thành phố lớn của nước Nga mà đã bay xuống cả các cái vùng và đến tận thủ đô của Cộng hòa Ukraine là Kiev và các tỉnh nằm giáp biên giới với Nga của Belarus.
Ê dạ, xin muốn hỏi chị là như vậy là chính quyền Nga đã huy động tới quân đội, nhưng mà có vẻ là rất là trầy trật trong việc chống cái hỏa hoạn này. Nguyên nhân là tại sao ạ?
Theo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Cứu trợ Khẩn cấp ông Shoigu, thì tình trạng rừng bị cháy lan rộng năm nay một phần là do các tỉnh đã không có kịp thời ngăn chặn và sau đó thì không có đủ phương tiện để cứu trợ. Theo luật bảo vệ rừng hiện nay thì việc bảo vệ và ngăn chặn cháy rừng không phải do chính phủ liên bang chịu trách nhiệm mà là do chính phủ của các tỉnh tự quản lý và theo dõi. Năm nay chính phủ liên bang đã cấp về các tỉnh 2,2 tỷ rúp cho các tỉnh tự tổ chức bảo vệ rừng. Mỗi tỉnh nhận được một số tiền khác nhau tùy vào tình hình chung về tình trạng rừng và số lượng rừng của mỗi tỉnh. Tiếp theo đó thì các tỉnh lại tự tổ chức đấu thầu để tìm ra một cái tổ chức có thể bảo vệ rừng tốt nhất. Nhưng thực tế cho thấy là có tỉnh ký hợp đồng bảo vệ rừng với một tổ chức chỉ vẻn vẹn có 50 người và 2 chiếc xe cứu hỏa. Như vậy họ làm sao có thể đủ sức để dập tắt những cái khoảng cháy rừng rất là rộng như hiện nay? Cũng theo ý kiến của ông Shoigu, thì ví dụ như tỉnh Moscow đã không đủ sức để dập tắt các đám cháy vì họ không có đủ tiền để mua những cái phương tiện dập lửa hữu hiệu. Và như vậy có thể thấy là cái bộ luật bảo vệ rừng hiện nay của Nga còn rất là nhiều lỗ hổng cần phải hoàn thiện. Bởi vì với cái tầm vóc của mỗi một tỉnh thì người ta sẽ không có đủ khả năng và phương tiện để phòng chống và ngăn chặn những cái đám cháy rừng. Riêng như bộ cứu trợ khẩn cấp thì khi mà những cái đám cháy rừng còn nhỏ thì họ đã không có tham dự vào việc dập cháy rừng bởi vì họ không thuộc cái thẩm quyền dập cháy rừng mà họ chỉ thực sự mới tham dự vào việc cấp cứu này khi mà những cái nạn cháy này đã gây nguy hiểm cho các làng xã và tính mạng của con người mà thôi. Chính vì cái việc phân chia trách nhiệm không có rõ ràng như vậy cho nên nó đã dẫn tới cái tình trạng là nạn cháy rừng đã kịp lan trên một cái diện rộng và bây giờ thì với một cái mức độ quá mạnh, sức phá quá mạnh của vị thần lửa thì một bộ đã không đủ sức để ngăn chặn nó và cuối cùng thì nước Nga đã phải tổng huy động tất cả các lực lượng của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Cứu trợ Khẩn cấp và ngay cả lực lượng dân chúng cũng như là các cơ quan, tổ chức, chính quyền xã hội khác để giúp cho việc cứu rừng nhưng mà những cái hậu quả của nó thì đã xảy ra khá là nghiêm trọng rồi.
Thế như vậy thì cái thiệt hại về kinh tế, thiệt hại vật chất tính ra cho đến hôm nay thì nó như ra sao ạ?
Việc nhà của dân chúng bị cháy rồi việc rừng bị phá, đó là một cái con số khổng lồ mà người ta chưa thể tính hết được tổng cái giá trị thiệt hại do những cái nạn cháy rừng này gây ra là bao nhiêu. Tuy nhiên có thể tính được cái hậu quả do cái việc hạn hán kéo dài trong suốt hơn một tháng qua đã làm cho cái vụ mùa của Nga bị mất mát rất là đáng kể. Ở các cái vùng mà bị hạn hán thì 1/3 diện tích gieo trồng đã bị chết cháy. Tính trên toàn bộ cái diện tích gieo trồng của nước Nga thì như vậy là Nga mất khoảng 1/4 vụ mùa tương đương với khoảng 20 triệu tấn lương thực. Ở Nga thì người ta dự đoán là do cái tình trạng hạn hán kéo dài này thì đến cuối năm nay tình trạng lạm phát sẽ bị gia tăng từ 1,5 đến 2% và cái mức giá lương thực thực phẩm có thể sẽ bị tăng giá từ 10 đến 20% vào cuối năm nay. Tuy nhiên thì chính phủ Nga cũng trấn an dân chúng là tuy bị mất mùa lớn như vậy nhưng thị trường lương thực trong nước không đến nỗi bị thiếu hụt trầm trọng do cái lượng dự trữ dồi dào của hai năm được mùa trước đây vẫn còn lại khá nhiều và họ hứa với dân chúng là sẽ giữ giá những cái thực phẩm thiết yếu như là bánh mì và sữa sẽ không bị tăng giá. Nhưng mà thực tế của dân chúng thì đã cho thấy rằng là mặc dù chính phủ có hứa như vậy nhưng tổng thể thì cái mặt bằng giá của lương thực thực phẩm chắc chắn cũng sẽ tăng từ 10 đến 20% bởi vì nhà nước cũng chỉ đủ sức để giữ giá cho một vài mặt hàng thiết yếu mà thôi, còn hàng trăm cái mặt hàng khác thì sẽ được thả nổi và như vậy thì giá chi tiêu cho những cái thực phẩm thiết yếu hàng ngày tổng thể lại vẫn bị tăng giá và như vậy thì người ta đã bắt đầu lo âu tất trữ lương thực từ bây giờ và các cái công ty buôn bán thì đã bắt đầu đầu cơ cho những cái giá mặt hàng thiết yếu ở đời sống hàng ngày của dân chúng ạ.
RFI xin cảm ơn chị Hoàng Dung. RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan trong ngày.
Tổ chức Human Rights Watch trao giải nhân quyền Herman Hammett cho 6 nhà cầm bút ly khai tại Việt Nam.
Hóa chất phát nổ tại công trường nhà máy điện Hải Phòng do nhà thầu Trung Quốc thi công, 2 công nhân thiệt mạng.
Hàn Quốc duy trì cuộc tập trận trên biển Hoàng Hải vào ngày mai.
Tại Trung Quốc, thêm một trường mẫu giáo bị kẻ sát nhân dùng dao tấn công, ít nhất 3 em bé bị giết chết.
Chạm súng nổ ra giữa quân đội Israel và Liban tại vùng biên giới khiến 4 người chết. Liên Hiệp Quốc kêu gọi hai bên tự kiềm chế.
Tập đoàn BP tuyên bố thành công trong nỗ lực bịt giếng dầu trào tại vịnh Mexico.
Mỗi ngày một sự kiện, đến lượt Indonesia phản đối đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.
Bộ máy quan liêu tại Nga khiến thảm họa cháy rừng lan rộng. Thông tin viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow. Sau đây, mời quý vị nghe phần điểm báo do Trọng Thành phụ trách với chủ đề Ecuador từ chối khai thác dầu hỏa để bảo vệ môi trường.
Điểm báo. Nhật báo Le Figaro hôm nay đưa trên trang nhất hình ảnh minh tinh màn bạc Marilyn Monroe đang chăm chú đọc một cuốn sách của James Joyce. Những tài liệu mới được phát hiện cho thấy ngôi sao điện ảnh này rất mê văn học. Với hàng tựa, Tổng thống Sarkozy vô cùng cương quyết tiến hành cải cách. Le Figaro cho biết Tổng thống Pháp không khoan nhượng trong các điều khoản bổ sung liên quan đến việc tước quốc tịch đối với những người gốc nước ngoài phạm tội tấn công người thực thi công vụ. Và cuộc cải cách này có thể được thực hiện mà không cần phải thay đổi hiến pháp.
Còn với hàng tựa trên trang nhất, chính sách khắc khổ và phí tổn chính phủ, sự bất bình của các bộ trưởng trước thay đổi sắp tới. Nhật báo Le Monde nhận định việc giảm số lượng nhân viên trong văn phòng các bộ được đón nhận một cách đau đớn. Chú ý đến tương lai cuộc chiến tại Afghanistan dưới tựa đề Cộng đồng quốc tế đang thua tại Afghanistan, Le Monde đã phỏng vấn Tổng thống Asif Ali Zardari, hiện đang công du châu Âu. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần thứ hai của mục điểm báo.
Dưới hàng tựa, chế độ thuế nhà ở, các quyết định của chính phủ, Nhật báo Kinh tế Le Géco đặc biệt chú ý đến chính sách mới của chính phủ Pháp trong việc tạo điều kiện tăng tỷ lệ người Pháp sở hữu nhà và phát triển xây dựng với một loạt điều chỉnh như tăng cường việc cho vay tiền với tỷ suất 0%, hay các biện pháp khuyến khích bằng thuế để đất cho xây dựng được chuyển giao nhanh hơn hiện nay, khiến cho xu thế thích giữ đất lâu để hưởng thuế thấp đảo ngược lại. Trong khi đó, Nhật báo Liberation dành chú ý cho hai sự kiện, đụng độ tại vùng biên giới Israel-Liban và một chi tiết mới trong vụ Bộ trưởng Lao động Eric Vogt. Một tài liệu mới được gửi đến Liberation đưa ra bằng chứng rằng Bộ trưởng Vogt vào năm 2008 khi còn là Bộ trưởng Tài chính đã can thiệp để giảm thuế đối với việc kế thừa di sản của nhà điêu khắc César với khoản tiền chênh lệch 27 triệu euro. Còn tờ Lạc Khoa đưa hình ảnh một người lao động Mexico đứng trên xa lộ hướng về Hoa Kỳ với hàng tựa, vấn đề di cư, các giáo hội nhập cuộc và nhận định, tại Hoa Kỳ cũng như tại Pháp, cuộc tranh luận về vấn đề nhập cư trở nên căng thẳng khiến cho các giáo hội nhắc lại một cách mạnh mẽ quan điểm của mình là phản đối việc phân biệt đối xử đối với người nước ngoài. nhật báo L'Humanité với tựa đề "Cái đêm ám ảnh những người giàu", đăng lại bức tranh một người nông dân đang cõng trên lưng hai người thuộc tầng lớp trên để nhắc lại sự kiện lịch sử ngày 4 tháng 8 năm 1789 khi chế độ thuế thập phân được xóa bỏ và liên hệ tình trạng trước cách mạng với các bất bình đẳng hiện nay. Trong chủ đề thứ nhất của mục điểm báo, chúng tôi xin giới thiệu quyết định của Ecuador không khai thác mỏ dầu tại công viên bảo tồn Yasuni có trữ lượng 846 triệu thùng. Để đổi lại quyết định này, nước Cộng hòa nhỏ bé Nam Mỹ sẽ nhận được 2,7 tỷ euro từ cộng đồng quốc tế. Ngày hôm qua, một thỏa thuận đã được ký với chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP. Một quỹ sẽ được lập ra do UNDP điều hành với sự kiểm soát của Ecuador để đón nhận các đóng góp từ các nơi. Hiện tại, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Pháp và Thụy Điển đã tuyên bố sẽ ủng hộ.
Việc không khai thác mỏ dầu nằm dưới khu bảo tồn rộng 950.000 hectare này sẽ tiết kiệm được một lượng khí thải là 407 triệu tấn carbon, tương đương với lượng khí thải hàng năm của Pháp. Căn cứ theo giá một tấn carbon trên thị trường buôn bán quyền phát thải, Ecuador định giá số lượng khí này tương đương với 7 tỷ đô la và đề nghị quốc tế đóng góp một nửa. Quá trình đi đến thỏa thuận này không ít cam go. Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu Copenhagen tháng 12 năm 2009, bà Ellen Clark, người đứng đầu tổ chức UNDP, đã ủng hộ sáng kiến Yasuni, nhưng việc thỏa thuận thành lập một quỹ như vậy đã bị bãi bỏ vào phút chót.
Phải 6 tháng thương thuyết với UNDP, thỏa thuận này mới có thể thành hình. 5 lĩnh vực ưu tiên đầu tư được xác định là năng lượng tái tạo, trồng rừng, bảo tồn tự nhiên, phát triển xã hội và khoa học công nghệ. Thỏa thuận này cũng quy định nếu Ecuador trong tương lai có thay đổi lập trường thì sẽ phải hoàn lại toàn bộ số tiền cho những nước đóng góp và các chủ đầu tư. Cũng có một số ý kiến phản đối lại như của Chủ tịch Hiệp hội các ngành công nghiệp dầu mỏ, người cho rằng dự án Yasuni là ngớ ngẩn và phi thực tế với lý do dầu sẽ mang lại cơ hội phát triển cho nước này và các kỹ thuật tiên tiến hiện nay có thể giúp cho thiên nhiên không bị hủy hoại. Tuy nhiên, thảm kịch dầu tràn hiện nay tại vùng Vịnh Mexico khiến cho dự án Yasuni trở nên hấp dẫn. Lâm ông đặt câu hỏi, phải chăng động từ Yasuni hóa sẽ đi vào ngôn ngữ của ngành sinh thái? Nhiều nước như Guatemala, Indonesia, Việt Nam cũng có ý định theo gót Ecuador để Yasuni hóa một số nguồn tài nguyên không tái tạo được. Nhật báo Lâm ông đã phỏng vấn Tổng thống Pakistan Zardari nhân chuyến công du của ông tại châu Âu, trên nền cuộc khẩu chiến bùng nổ sau khi Thủ tướng Anh Cameron chỉ trích Pakistan có những động thái ủng hộ quân khủng bố.
Trả lời Lâm ông là Tổng thống Zardari muốn trấn an châu Âu với khẳng định ông luôn luôn cương quyết chống lại Taliban đến cùng và cho biết ông sẽ nói với Thủ tướng Anh rằng Pakistan là nước đã trả giá đắt nhất trong cuộc chiến này trên phương diện số người thiệt mạng.
Tổng thống Pakistan đặc biệt nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đang thua trong cuộc chiến chống lại Taliban bởi đã không chinh phục được trái tim và tinh thần của cư dân Afghanistan. Theo ông, liên quân đã không đánh giá được đúng tình hình trên thực địa. Các hoạt động quân sự chỉ nên coi là một phần nhỏ trong các giải pháp. Để nhận được sự ủng hộ của người Afghanistan, cần phải giúp họ phát triển kinh tế để chứng minh cho họ thấy là cộng đồng quốc tế muốn giúp họ cải thiện cuộc sống. Vội vã trong hành động cũng là một nguyên nhân thất bại. Theo Tổng thống Pakistan, phe Taliban thành công là vì đã biết chờ đợi. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần phải có kế hoạch dài hạn. Điểm sai lầm cơ bản trong chiến lược hiện nay là cư dân địa phương không nhìn thấy quan hệ nào giữa hành động can thiệp quân sự của liên quân và một tương lai tốt đẹp hơn cho họ. Để kết thúc mục điểm báo, chúng tôi xin giới thiệu một hiện tượng gây tranh luận tại Catalonia, khu tự trị của Tây Ban Nha. Mới đây, Quốc hội Catalonia đã quyết định cấm đấu bò tót. Quyết định này được nhiều người hưởng ứng cũng như nhận được các chỉ trích. Hoạt động đấu bò tót là một môn thể thao văn hóa có truyền thống lâu đời. Hoạt động này có thể khiến một số người Việt Nam nghĩ đến truyền thống chọi trâu mới được khôi phục lại tại Đồ Sơn, Hải Phòng từ 20 năm nay. Le Fierro giới thiệu hai quan điểm trái ngược về quyết định này. Quan điểm thứ nhất của nhà tu hành theo đạo Phật Matthew Ricard, người phiên dịch tiếng Pháp của Dalai Lama. Ông Ricard ủng hộ việc cấm đấu bò, chống lại luận điểm cho rằng đây là một môn nghệ thuật. Theo ông, thực chất các chú bò tót được đưa ra sàn đấu đều đã được chuẩn bị trước để làm cho yếu đi rất nhiều, không còn có khả năng tấn công chính xác và gây sát thương. Quá trình chuẩn bị tàn ác này thực chất là tra tấn bò. Nhiều con đã chết ngay trong quá trình di chuyển. Ông Ricard chờ đợi lệnh này được phổ biến ra toàn Tây Ban Nha như là kết quả của nhân tính được thức tỉnh, chứ không phải của các mưu đồ chính trị. Còn quan điểm thứ hai của luật sư Rodolphe Bosselli, người gốc Catalonia làm việc tại Paris. Ông cho rằng việc cấm đấu bò tót xuất phát từ làn sóng dân tộc chủ nghĩa của xứ Catalonia. luật sư Bosley so sánh việc cấm này giống như việc đốt phá sách của nhà văn Hemingway, người đã dành những trang tuyệt đẹp để mô tả tục đấu bò và sự đàn áp của chính quyền độc tài Franco đối với nền văn hóa Catalonia những năm 1950. Đây là tạp chí cộng đồng của RFI. Chủ đề hôm nay là sinh viên Việt Nam du học Mỹ tìm cách định cư bằng con đường kết hôn với người có quốc tịch Hoa Kỳ. Anh Vũ phỏng vấn nhà báo Hà Ngọc Cư tại Houston, Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi.
Người Việt di cư đến Hoa Kỳ được bắt đầu biết đến nhiều là kể từ sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, với làn sóng nhập cư lớn đầu tiên là những người tị nạn cộng sản từ miền Nam Việt Nam được chính phủ Hoa Kỳ cho di tản, sau đó đến làn sóng của những thuyền nhân, rồi tới lớp những người Việt định cư vào Hoa Kỳ chủ yếu là để đoàn tụ gia đình. Dần dần, họ đã trở thành một cộng đồng sắc dân thiểu số khá lớn tại quốc gia này. Dù chưa có một thống kê chính xác, nhưng ước tính cho đến nay cũng có khoảng trên 1,5 triệu người Việt đang định cư tại Hoa Kỳ, chiếm hơn nửa số Việt kiều trên toàn thế giới. Đến giờ làn sóng những người Việt đến định cư ở Hoa Kỳ đã thưa dần, bởi các đạo luật về di dân, nhập cư của Hoa Kỳ cũng thắt lại chặt hơn. Tuy nhiên, vẫn có không ít những người Việt muốn tìm đường đến định cư tại Mỹ bằng nhiều con đường khác nhau. Thời gian gần đây, không ít người Việt đã tìm được đường đến nước Mỹ xa xôi bằng nhiều cách như đi du lịch để kết hôn với người có quốc tịch, du học rồi kết hôn già. Việc đầu tiên để được định cư hợp pháp tại Mỹ là những người này phải kiếm cho được tấm thẻ thường trú, còn được quen gọi là thẻ xanh, một bảo bối duy nhất cho những người di cư vào Mỹ có quyền tìm được việc làm ổn định cũng như quyền được cư trú hợp pháp của họ. Nhưng để có được cái quyền đó, các di dân phải trải qua một đoạn trường không đơn giản chút nào. Không ít những chuyện bi hài đã xảy ra trong cuộc tìm kiếm chiếc thẻ xanh bằng con đường kết hôn đã được báo chí gần đây đăng tải. Nếu như hành trình đi tìm thẻ xanh thất bại thì hậu quả là họ bị đẩy vào tình trạng nhập cư bất hợp pháp, chỉ còn chờ bị trục xuất về nước. Để tìm hiểu thêm những người Việt nhập cư vào Mỹ trong thời gian gần đây, chủ yếu họ là ai, kết hôn với người có quốc tịch Mỹ có phải là con đường ngắn nhất để có được tấm thẻ xanh? RFI đã phỏng vấn nhà báo Hà Ngọc Cư tại Houston, đồng thời cũng là người đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tư vấn di trú tại Hoa Kỳ. RFI xin thân chào nhà báo Hà Ngọc Cư. Được biết là hiện nay có một làn sóng mới không ít những người Việt muốn định cư tại Hoa Kỳ. Họ đến bằng nhiều đường khác nhau. Làm người đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tư vấn di dân tại Hoa Kỳ, ông có thể cho biết tình hình về số người nhập cư là người Việt trong thời gian gần đây ạ?
Thực sự ra thì trong cái năm 2009 thì có 20.000 người Việt Nam được vào Mỹ theo cái quy chế immigrant, tức là di dân. Thì trong tổng số 20.000 người đó chỉ có một cái con số rất nhỏ là 40 người là được vào Mỹ theo cái quy chế lao động. Thì những người Việt Nam mà vào Mỹ theo diện di dân đó thì là qua đoàn tụ gia đình, dù như là bố mẹ bảo lãnh cho con, hay là vợ chồng bảo lãnh cho nhau, hay là anh chị em bảo lãnh cho nhau. Thế còn cái diện mà di dân khác là cái làm xin thẻ xanh tại Mỹ thì nó gồm có hai cái thành phần. Cái thành phần thứ nhất là sang đi du lịch xong rồi lấy một người có quốc tịch Mỹ thì sở di trú cho phép và họ có thể xin thẻ xanh ngay tại Mỹ. Thì cái thành phần này tương đối cũng là một cái thiểu số. Tại vì những người độc thân mà xin vào Mỹ du lịch thì rất khó khăn, chừng 5% là nó cho đi. Nhưng mà cái diện mà vào Mỹ hoặc là non-immigrant, tức là không di dân đó, là cái diện mà đông nhất và càng ngày càng đông. Đó là cái diện sinh viên đi du học.
Ông vừa nói ngày càng có nhiều sinh viên đi du học muốn tìm cách định cư tại Mỹ. Vậy họ đến Mỹ không phải để học hay sao? Không được xếp vào diện di dân thì làm sao họ có thể xin được thẻ thường trú ạ?
Thế thì sinh viên đi du học, khi mà họ vào Mỹ thì học phí của một cái người mà là sinh viên ngoại quốc thì đắt gấp 3 lần cái học phí của sinh viên địa phương. Rồi thì là cái tiền ăn ở cộng với tiền học phí thì đó là một cái gánh nặng rất nặng cho phụ huynh ở bên Việt Nam. Tôi tính ra thì khoảng phải mất 20.000 một năm cho một sinh viên. Thế thì thường thường họ sang Mỹ chừng 1-2 năm thì họ không chịu nổi được cái gánh nặng đó. cho nên là nhiều sinh viên phải tìm cái con đường khác. Cái con đường đó mà nhiều người tìm thôi mà, đó là đi lấy vợ hoặc lấy chồng có quốc tịch ở Mỹ để xin đổi từ cái quy chế sinh viên sang cái quy chế vợ chồng. Thì lúc đó đó, họ lại được hưởng cái học, cái lệ phí, và 1/3 cái lệ phí họ phải đóng. Mà khi mà còn là sinh viên ngoại quốc, tại vì khi mà đã ở cái quy chế thẻ xanh rồi, thì họ được hưởng cái học phí giống như cái người ở sinh viên ở địa phương. Và thứ ba là họ có nơi ăn chốn ở, đó là một cái con đường giải thoát cho một cái số học sinh, sinh viên mà nghèo mà sang đi du học. Thì có thể nói ở Houston đó, là cái số sinh viên du học của Houston cũng rất đông. Và chúng ta có thể gặp họ ở những cái, rất nhiều, ở những tại những cái quán ăn. Thì phần lớn họ phải đi làm thêm để mà có tiền phụ cập vào cái cuộc sống đắt đỏ ở Mỹ cũng như học phí quá cao như vậy. Tôi nghĩ rằng sinh viên ở đây họ ở được 2-3 năm thì là cũng phải tới 70% là tìm cái con đường đó. Thì tôi thường thường đó là khi mà một cái họ người sinh viên họ lên đây họ nói rằng bây giờ họ có một cái dự định là lấy vợ lấy chồng để mà ở lại và có cái thẻ xanh, thì tôi cũng nhắc nhở họ là đây là mới tôi gọi cái đại này gọi là cái đoạn trường thẻ xanh thay vì đoạn trường tân thanh, là vì nếu mà lấy nhau thiệt thì không có vấn đề. Nhưng mà lấy nhau để mà chỉ có cái mục đích lấy cái thẻ xanh thì đó là cả một vấn đề. Vấn đề thứ nhất, nếu mà không ở với nhau mà khi lên phỏng vấn thì khó mà qua khỏi được cái sự dò xét và điều tra của sở di trú. Bởi vì sở di trú có quyền bất thình lình họ đến cái nhà mà họ thấy hai người không ở với nhau là thua. Và thứ hai là khi mà lấy được cái thẻ xanh rồi thì cái thẻ xanh nó chỉ có thời hạn là 2 năm, tức là hai người phải ở với nhau 2 năm. Đúng ra là 1 năm 9 tháng thì mới được xin lập cái đơn xin đổi cái thẻ gọi là thẻ tạm trú đó, thành ra cái thẻ thường trú. Và nếu mà lấy nhau thiệt thì cái thời gian thử thách 2 năm thì nó chả nghĩa lý gì hết. Nhưng mà nếu mà lấy nhau giả thì đó là cả một vấn đề. Chúng ta phải nhấn đi nhấn lại là lấy nhau thiệt nhiều khi còn có vấn đề, tại là vì nhiều khi là mới gặp nhau đó, thì là thương nhau, nhưng ở nhau 1-2 năm thì nó có thể là có vấn đề.
Các cơ quan di trú của Mỹ có biết được hiện tượng kết hôn giả để có được thẻ xanh của những người này không ạ?
Thì người Mỹ họ cũng hiểu rằng là có rất nhiều người lợi dụng cái con đường hôn nhân để lấy cái thẻ xanh. Cho nên là dĩ nhiên là họ cũng phải có cái phương pháp để họ chặn, ngăn chặn cái chuyện đó lại. Thì nếu mà người nào làm giả đó, thì là trong cái lần phỏng vấn thứ nhất đó, tức là khi mà nộp đơn xin thẻ xanh đó, phỏng vấn lần đầu tiên thì thường thường họ cũng khó phát giác được. Tại là vì cái thời gian ở với nhau ngắn quá, nhưng mà cái đoạn đường mà gây go nhất đó là khi mà xin đổi cái thẻ 2 năm thành cái thẻ thường trú. Tại lúc đó là phải có tất cả những cái bằng chứng là hai người sống với nhau như vợ chồng, đòi rằng tất cả các bằng statement trong 2 năm qua, rồi có joint account không, có chung một cái chứng mục ngân hàng không, bảo hiểm sức khỏe có chung không, bảo hiểm xe có chung nhau không. Nếu mà không có con cái thì là đấy là một cái vấn đề rất khó khăn để mà chứng minh được hai người ở với nhau. Đó là cái đoạn đường mà trông gai nhất ở những cái người mà làm thẻ xanh. Nhưng mà nếu mà họ lấy nhau thật thì chả có cái gì mà phải lo, với cái điều kiện là họ phải hiểu rằng khi đi đổi cái thẻ xanh 2 năm thành cái thẻ thường trú, dù là mình làm thiệt đi nữa nhưng mình vẫn phải có đủ bằng chứng để thuyết phục được cái người phỏng vấn rằng đây là một cuộc hôn nhân thực. Tôi lấy nhau là vì thương nhau, chứ không phải là tôi dùng cái hôn nhân để lấy cái thẻ xanh.
Được biết hiện tại Mỹ có khoảng 12 triệu người nhập cư bất hợp pháp, chắc chắn trong đó cũng có không ít người Việt Nam chứ. Những người này có hy vọng được hợp thức hóa giấy tờ không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng những cái người mà nhập cư bất hợp pháp, tức là vào Mỹ chui, thì khó khăn làm sao mà họ đi từ Việt Nam vào Mỹ được, ngoài cái con đường là đi vào tới Canada hoặc là tới Mexico. Để mà vượt biên vào Mỹ thì cái con đường đối với Việt Nam rất khó khăn, là bởi họ đâu có biết tiếng mấy, mà làm sao họ có thể mà liên lạc hoặc là có môi giới được với cái bọn gọi là sneakhead, tức là cái bọn mà chuyên môn đưa người vượt biên lậu. Thì cái con đường mà những cái người mà Việt Nam mà vào Mỹ hợp pháp, thí dụ như họ đi du lịch hay là họ đi du học rồi họ ở quá hạn, thường thường là cái người đi du học đó, thì cái thời hạn họ cho là được ở Mỹ cho đến khi mà hoàn tất cái việc học của mình. Nhưng mà nếu mà đang học giờ chừng mà bỏ thì cái trường học nó có nhiệm vụ họ báo cáo ngay cho sở di trú, và những cái người như vậy đó là trở thành ở bất hợp pháp. Hoặc là cái người đi du lịch rồi ở quá hạn lại ở đây lại không về về nước nữa, thì cái người đó cũng là cư trú bất hợp pháp, hoặc là cái người mà lấy vợ lấy chồng rồi cái cuộc hôn nhân nó bị tan vỡ và trở thành cái người ở bất hợp pháp, thì những cái người đó không ai có một cái thống kê là có bao nhiêu người như vậy ở bên nước Mỹ, nhưng mà cái con số khiêm tốn ra phải có cả trên hàng ngàn người. Thế thì bây giờ những người đó họ trở thành ra là những cái người ở trong cái tập thể những người cư trú bất hợp pháp. Vậy thì cái con đường nào có thể mà làm cho họ trở thành hợp pháp được? Người ta chỉ còn hy vọng là bây giờ nước Mỹ đang sôi sùng sục lên về cái chuyện về cái luật cải tổ di trú, và người ta cũng hy vọng rằng trong cái luật cải tổ di trú, không biết rằng cuối năm nay hay là sang năm hay lúc nào nó sẽ được ra đời, thì họ sẽ được hưởng cái ân xá trong cái luật cải tổ di trú mới mà như tôi nói là chưa biết ngày nào nó sẽ ra đời.
Hiện nay có một thực tế khác nữa cũng liên quan đến việc người Việt nhập cư vào Mỹ, đó là họ đến định cư ở Mỹ bằng cách mua nhà, đầu tư. Vậy số người đến Mỹ bằng cách này có đông không? Và đó có phải là cách để được định cư hợp pháp tại Mỹ không thưa ông?
Mới đầu đó thì ở nhiều người Việt Nam nó lại có một cái hiểu lầm rằng cứ sang Mỹ mua nhà là họ cho ở lại. Cái đó là hoàn toàn sai. Cái người nào mà không vào Mỹ theo diện di dân về đoàn tụ gia đình hay là về lao động thì nó có một cái loại visa nữa, tức gọi là đầu tư ở Mỹ, cũng rất là khó khăn. Nếu mà đầu tư ở mà những cái nơi mà cái kinh tế nó cao như là các thành phố lớn như Houston hay là Los hay là New York chẳng hạn, thì cái người mà vào đầu tư đó phải bỏ một cái số vốn là ít nhất là $1 triệu và phải mở một cái company, cái company phải mướn ít nhất là 10 người. Và 10 người đó không phải là bà con với mình. Thì nếu mà mở một cái công ty như vậy ở một cái nơi mà cái kinh tế nó thấp, tức là những cái thành phố và những cái đô thị nhỏ và cái nền kinh tế không phát triển, thì chỉ cần là 500 ngàn. Cái đó người ta gọi là investment visa. Nhưng mà cái khó khăn đó là phải chứng minh được cái tiền đó ở đâu mà ra. Bởi vì người ta sợ là cái ông bà sang đây rửa tiền. Khi mà người nước ngoài mà mang vào $10,000 là họ phải hỏi cái tiền ở đâu mà ra. Nhưng ở Việt Nam họ có một triệu cách để chứng minh cái tiền là tiền hợp pháp. Thế còn cái chuyện là mua nhà đó thì ở Mỹ họ rất dễ dàng. Ai vào Mỹ có tiền là mua nhà họ bán hết. Ai có tiền đao 30% trở lên họ cho mua nhà thôi, là bởi vì nó là cái lợi cho kinh tế của Mỹ. Mua cái nhà đâu có phải để nó chơi đâu. Tôi mua cái nhà là một năm còn phải đóng thuế nữa. Những cái nhà mà 500 ngàn trở lên là một năm đóng mấy chục ngàn tiền thuế nhà. Thì cái hồi mà kinh tế của Mỹ mà nó năm 2009 mà nó xuống, cái nhà cửa nó thành ra một cái tai nạn kinh tế của nước Mỹ đó, thì cũng có một số dân biểu họ đề nghị rằng là bây giờ nếu mà ai vào Mỹ mà mua cái nhà 500 ngàn hay 1 triệu trở lên thì cho họ thường trú. Dĩ nhiên là cái đó là chỉ ý kiến của một vài ông dân biểu thôi, mà chưa có bao giờ mà thành một cái vấn đề ở Quốc hội Mỹ cả. Cho nên cái chuyện mà nói rằng là sang Mỹ mua nhà thì người ta sẽ cho thẻ xanh thì đó là hoàn toàn bịa đặt. Thế còn cái câu hỏi của anh là có nhiều người Việt Nam sang Mỹ mua nhà không? Xin trả lời là khá đông. Người này có hai đối tượng. Một là đại gia, hai là đại quán. Đó là cũng là cái cách mà để rửa tiền là cách hợp pháp và đầu tư một cách hợp pháp.
RFI xin cảm ơn nhà báo Hà Ngọc Phương.
Đây là chuyên mục Cuộc sống muôn màu của RFI. Chủ đề hôm nay là tìm thấy một bộ phim chưa từng biết đến của danh hài Charles Chaplin do Đức Tâm biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Cuộc sống muôn màu.
Giới ham mê phim hài của Charles Chaplin mà người Việt Nam thường gọi là anh hề Charles có thể vui mừng. Sau hơn nửa thế kỷ, một tác phẩm chưa từng được biết đến của ông đã được tìm thấy. Đó là một bộ phim câm được làm vào năm 1914 với đầu đề A Thief Catcher, tạm dịch là Người bắt kẻ cắp. Người có duyên tìm được bộ phim là ông Paul Jacquicci, một chuyên gia về lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ. Ông đã mua được bộ phim trong một cuộc bán đấu giá năm ngoái, nhưng sau khi mua xong, ông lại không xem ngay cuốn phim. Thế rồi một hôm, vào khoảng 3 giờ sáng, ông quyết định ngồi xem bộ phim vừa mới mua được này. Ông cho biết là sau khi xem khoảng 2 phút, thì ông thấy trong phim có hai viên cảnh sát đang đi tuần. Ông ngờ ngợ là một trong hai viên cảnh sát đó là danh hài Sarlo. Sau khi xem đi xem lại đoạn phim này, ông xác định được đúng là Sarlo, và như vậy, ông đã tìm thấy một bộ phim chưa ai biết đến. Bộ phim này do Mark Sennett sản xuất cho hãng Keystone. Ông Sennett cũng là người đã sản xuất một bộ phim nhiều tập nói về một nhóm cảnh sát bất tài trong thời gian từ năm 1912 đến năm 1917. Theo báo Anh Telegraph, nhiều diễn viên điện ảnh sau này nổi tiếng đã bắt đầu nghề nghiệp của mình trong những bộ phim của hãng Keystone ở California. Ông Sennett đã tuyển dụng Sắc Lô vào năm 1913 để đóng cho các bộ phim câm. Vào thời đó, Sắc Lô đã là một ngôi sao nổi tiếng trong các bộ phim hài. Bộ phim A Thief Catcher được quay từ ngày 5 đến 26 tháng Giêng năm 1914 và là bộ phim thứ hai hoặc thứ ba của hãng Keystone. Nhưng đây cũng là một trong những bộ phim đầu tiên có vai diễn của Sắc Lô. Bộ phim này chỉ dài khoảng 10 phút, không phải là một tác phẩm nổi tiếng của Sắc Lô. Trong phim, danh hài Sắc Lô xuất hiện trong vai phụ khoảng 3 phút. Từ năm 1914 đến năm 1967, Sắc Lô đã đóng và đạo diễn hàng chục bộ phim, nhưng phim A Thief Catcher chưa bao giờ được ông đưa vào danh sách phim của mình. Phim cũng không có trong danh sách của Viện Phim Anh. Còn hãng làm phim Keystone tuy có liệt kê bộ phim này nhưng lại không ghi tên Sắc Lô. Trong một cuộc phỏng vấn cuối cùng của mình, bản thân Sắc Lô kêu gọi phải khôi phục các bộ phim của mình, nhưng ông không hề nhắc đến cuốn phim nói trên. Kể từ 60 năm qua, A Thief Catcher là tác phẩm đầu tiên được bổ sung vào danh sách phim của Sắc Lô và cũng là bộ phim thứ 82 của ông. Giữa tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên kể từ năm 1914, phim A Thief Catcher được công chiếu trong liên hoan phim hài Slapticon ở Arlington, Virginia, gần Washington. Liên hoan phim này do nhóm Jack Ricky tổ chức. Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn Napafone và Clément đã phục vụ chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Việt Nam cần đẩy mạnh và công bố các công trình nghiên cứu khoa học về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đức Tâm phỏng vấn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ Sydney, Úc. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Remelage do ca sĩ Christophe Maé trình bày. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Si j'ai